quý thính giả. Tiếp nối chương trình Việt Nam Úc Châu hôm nay, Dạ Hương xin được giới thiệu cùng quý vị một bài viết của tác giả Trịnh Thanh Thủy với tựa đề Cái chết của một ngôn ngữ, tiếng Việt Sài Gòn cũ, chắc chắn sẽ khiến chúng ta phải suy nghĩ. Dạ Hương và Nguyễn Đình Khánh đọc.
Vấn đề ngôn ngữ là vấn đề của muôn thuở, không riêng gì của nước Việt, của người Việt. Trong bài viết này, tôi muốn bàn về một thực trạng của tiếng Việt mà đã đến lúc chúng ta không thể không suy nghĩ về nó một cách nghiêm chỉnh. Đó là nguy cơ diệt vong của một tiếng Việt mà người miền Nam Việt Nam sử dụng trước năm 1975, hay còn được gọi là tiếng Việt Sài Gòn cũ. Thứ tiếng Việt đó đang mất dần trong đời sống hàng ngày của người dân trong nước, và chẳng chóng thì chày, nó sẽ biến thành cổ ngữ hoặc chỉ còn tìm thấy trong tự điển, không còn ai biết và nhắc tới nữa. Điều tôi đang lo lắng là nó đang chết dần ngay chính trong nước, chứ không phải là ở ngoài nước. Người Việt hải ngoại mang nó theo hành trình di tản của mình và sử dụng nó như một thứ ngôn ngữ lưu vong. Nếu người Việt hải ngoại không dùng, hay nền văn hóa hải ngoại không còn nữa, nó cũng âm thầm chết theo. Nhìn tiếng Việt Sài Gòn cũ từ từ biến mất, lòng tôi bỗng gợn một nỗi cảm hoài. Điều tôi thấy, có lẽ nhiều người cũng thấy, thấy để mà thấy, không làm gì được. Sự ra đi của nó âm thầm, giống những dấu tích của nền văn hóa đệ nhất, đệ nhị Cộng hòa Việt Nam vậy. Người ta không thể tìm ra nghĩa trang Bạc Đĩnh Chi, cổ thành Quảng Trị, nghĩa trang quân đội, trường Võ Bị Thủ Đức vân vân. Tất cả đã thay đổi, bị phá hủy hoặc biến đi như một sắp xếp của định mệnh hay một định luật của tạo hóa.
Nhắc đến tiếng Việt Sài Gòn cũ là nhắc tới miền Nam Việt Nam trước năm 1975, vì cuộc đấu tranh ý thức hệ mà Nam Bắc Việt Nam trước đó bị phân đôi. Sau ngày Việt Nam thống nhất 75, miền Nam thực sự bước vào sự thay đổi toàn diện, thể chế chính trị thay đổi, kéo theo xã hội, đời sống, văn hóa, và cùng với đó, ngôn ngữ cũng chịu chung một số phận. Miền Bắc thay đổi không kém gì miền Nam. Tiếng Việt miền Bắc đã chịu sự xâm nhập của một số ít ngữ vựng miền Nam. Ngược lại, miền Nam chịu ảnh hưởng trực tiếp sự chi phối của ngôn ngữ miền Bắc trong mọi lĩnh vực. Dân miền Nam tập làm quen và dùng nhiều từ ngữ mà trước đây họ không bao giờ biết tới. Những đề xuất, bồi dưỡng, kiểm thảo, sự cố, hộ khẩu, căn hộ, ùn tắc, ô tô con, xe con, to đùng, mặt bằng, phản ánh, bức xúc, tiêu dùng, tận dụng tốt, đánh cược, chỉ đạo, quyết sách, đạo cụ, quy phạm, quy hoạch, báo quán, kình sóng, cao tốc, doanh số, đối tác, thời bao cấp, chế độ bao cấp, chế độ xem, nâng cấp, lực công, nền công nghiệp âm nhạc, chụp ảnh, chụp thơ, nhà cao tầng, đàn án, đáp án, phồn thực, sinh thực khí, từ vựng, hội chứng, phân phối, mục từ, kết từ, đại từ, nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân, vân vân. Dân già đã trở thành những từ ngữ quen thuộc trong đời sống hàng ngày của người dân miền Nam.
Có những từ ngữ miền Nam và miền Bắc trước 75 đồng nghĩa và cách dùng giống nhau. Có những từ ngữ cùng nghĩa nhưng cách dùng khác nhau. Ví dụ như chữ quản lý là trông nom, là coi sóc. Miền Nam chỉ dùng chữ này trong lĩnh vực thương mại, trong khi miền Bắc dùng rộng hơn trong lĩnh vực cá nhân. Như người con trai cầu hôn một con gái bằng câu anh xin quản lý đời em. Hoặc là chữ chế độ cũng vậy, miền Nam chỉ dùng trong môi trường chính trị như là chế độ dân chủ, trong khi đó thì miền Bắc dùng bao quát hơn trong nhiều lĩnh vực như là chế độ xem, chế độ bao cấp. Có những chữ miền Bắc dùng đảo ngược lại như là đơn giản thì nói là giản đơn, bảo đảm trở thành đảm bảo, dãi giàu thành giàu dãi, vùi dập trở nên dập vùi, vân vân. Song song với việc thống nhất đất nước, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã thống nhất hóa tiếng Việt và gọi đó là tiếng Việt toàn dân. Cuối năm 1979, đầu năm 1980, Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam đã phối hợp với Viện Khoa học Giáo dục tổ chức một số cuộc hội thảo về vấn đề mà họ gọi là chuẩn hóa tiếng Việt. Bộ Giáo dục cũng thông qua một số quy định về chính tả trong sách giáo khoa cải cách giáo dục. Ngày 1 tháng 7 năm 1983, quyết nghị của Hội đồng chuẩn hóa chính tả và Hội đồng chuẩn hóa thuật ngữ đã được ban hành và áp dụng cho các sách giáo khoa, báo và văn bản của ngành giáo dục.
Khi tiếng Việt được thống nhất và chuẩn hóa, toàn quốc sử dụng chung một thứ ngôn ngữ theo một tiêu chuẩn và mẫu mực nhất định. Tiếng Việt Sài Gòn cũ gồm những từ ngữ mà tiếng Việt miền Bắc đã có từ ngữ thay thế, sẽ bị quên đi hoặc bị đào thải. Những từ ngữ thông dụng cho cuộc chiến trước đó sẽ biến mất trước tiên. Những trực thăng, cộng quân, tác chiến, địa phương quân, thiết vận xa, xe nhà binh, lạnh cẳng, dưới chức hữu trách, dứt điểm, phi tuần, chào bãi, tuyến phòng thủ, bọc pha, viễn thám, binh chủng, phi hành, gia binh, ấp chiến lược, nhân dân tự vệ, chiêu hồi, chiêu mộ, vân vân. Hầu như ít hoặc không được dùng trong hiện tại, những từ ngữ thông dụng khác như ghi danh, thường ngoạn bị thay thế bằng đăng ký, tham quan. Nhiều từ ngữ dần dần đã bước vào quên lãng như sổ gia đình, tờ khai gia đình, phản ảnh, đường rầy, cao tốc, bằng khoán nhà, tĩnh từ, đại danh từ, túc từ, giới từ, khảo thí, khán hộ, khao thường, hữu sự, khế ước, trước bạc, tư thục, biến cố, du ngoạn, ấn loát, phong phú hóa, liên hợp, giá nghĩa, giáo học, hàm hồ, tráng lệ, thám thính, tư thất, chuẩn bệnh, chi dụng, giới nghiêm, thiết quân vật, vân vân.
Ở hải ngoại, khi bắt đầu cầm bút, trong tâm thức của người lưu vong, viết đối với tôi là một động tác mở để vỡ ra một con đường, đó là con đường hoài hương. Những người viết hải ngoại cũng tìm đến con đường về quê hương nhanh nhất này như tôi. Hơn nữa, để đối đầu với cơn chấn động văn hóa thường tạo nhiều áp lực, tôi xâm viết như một phương pháp giải tỏa và chám đầy nỗi hụt hẫng rỗng không của một người vừa ly dị với quê hương đất tổ sau một hôn phối dài. Tôi không bao giờ để ý đến việc mình viết cho ai, loại độc giả nào, trong hay ngoài nước, và họ có hiểu tư ngôn ngữ của mình đang dùng hay không. Vì lúc đó, chỉ có một vài tờ báo điện tử liên mạng mới bắt đầu xuất hiện ở hải ngoại. Sau này, nhờ kỹ thuật điện toán ngày một phát triển, nhịp cầu giao cảm giữa trong và ngoài nước được nối lại. Độc giả trong và ngoài nước đã có cơ hội tiếp xúc, thảo luận, đọc và viết cho nhau gần như trong gang tấc. Đó là lúc tôi được tiếp xúc với dòng văn học trong nước và làm quen với nhiều từ ngữ mới lạ, chưa từng được nghe và dùng. Ngược lại, ở trong nước cũng vậy. Số người lên mạng để đọc những gì được viết bởi người cầm bút hải ngoại cũng không phải là ít.
Thế hệ chúng tôi được người ta âu yếm gọi là thế hệ một rưỡi, thế hệ ba rọi hay nửa nạc nửa mỡ. Cái gì cũng một nửa, nửa trong nửa ngoài, nửa Tây nửa ta, nửa Nam nửa Bắc, nửa nọ nửa kia, cái gì cũng một nửa. Do đó nhiều lúc tôi phân vân không biết mình nên dùng nửa nào để viết cho thích hợp nữa. Nửa của những từ ngữ Sài Gòn cũ hay nửa của tiếng Việt thông dụng trong nước, mình có nên thay đổi lối viết không? Tôi nghĩ nhiều người Việt hải ngoại cũng gặp khó khăn như tôi, và cuối cùng mỗi người có một chọn lựa riêng. Không chỉ trong lĩnh vực văn chương, thi phú, mà ở các lĩnh vực phổ thông khác như giáo dục và truyền thông cũng gặp phải vấn đề gay go này. Việc sử dụng nhiều từ ngữ thông dụng của quốc hội, quốc nội ở hải ngoại đã gặp nhiều chống đối và tạo ra những cuộc tranh luận liên miên dai dẳng. Các cơ quan truyền thông như báo chí, truyền thanh, truyền hình thường xuyên bị chỉ trích và phản đối khi sử dụng những chữ từ trong nước, bị coi là chữ của Việt Cộng, và được yêu cầu không nên tiếp tục dùng nữa. Nhất là ở Nam Cali, báo chí và giới truyền thông rất dễ bị gọi là Việt Cộng nếu không khéo léo trong việc đăng tài và sử dụng từ ngữ. Chiếc mũ vô hình này một khi bị chụp, nạn nhân bị coi như bị cộng đồng tẩy chay và đi vào tuyệt lộ, hết làm ăn, vì địa bàn hoạt động chính của cộng đồng. Vì địa bàn hoạt động chính là cộng đồng địa phương.
Trong cuốn DVD chủ đề 30 năm viễn xứ của Thúy Nga Paris, chúng ta được xem nhiều hình ảnh cộng đồng người Việt hải ngoại cố gìn giữ bản sắc văn hóa Việt Nam bằng cách mở các lớp dạy Việt ngữ cho các con em. Khắp nơi trên thế giới, từ nơi ít người Việt định cư nhất cho tới nơi đông nhất như ở Mỹ, đều có trường dạy tiếng Việt. Riêng ở California, hoạt động này đang khởi sắc. Ngoài những trung tâm Việt ngữ đáng kể ở Little Saigon và San Jose, các nhà thờ và chùa chiền hầu hết được mở lớp dạy Việt ngữ cho các em, không phân biệt tuổi tác và trình độ. Nhà thờ Việt Nam ở Cali rất nhiều, mỗi quận, hạt, khu xứ đều có một nhà thờ và có lớp dạy Việt ngữ. Chùa Việt Nam ở California bây giờ cũng không ít. Giữa vùng West Westminster, quận Cam, cứ đi vài con đường lại có một ngôi chùa. Có khi trên cùng con đường, người ta thấy có tới 3-4 ngôi chùa khác nhau. Việc bảo tồn văn hóa Việt Nam được các nhân vật hướng dẫn tôn giáo như linh mục, thượng tọa, ni sư nhắc nhở giáo dân đại chúng mỗi ngày. Lớp học tiếng Việt càng ngày càng đông, và việc học tiếng Việt đã trở thành một trong những mối quan tâm hàng đầu của cộng đồng lưu vong. Tại Trung tâm Việt ngữ Hồng Bàng, năm nay số học sinh nhập học tiếng Việt lên tới 700 em. Những thầy cô dạy tiếng Việt đều làm việc thiện nguyện hoàn toàn, đã hết lòng chỉ dạy cho các em, nhất là các em vừa vào lớp mẫu giáo tiếng Việt. Đó là đoạn trích trong Việt báo ngày Chủ nhật, 24 tháng 9 năm 2006. Về lối dạy, thì mỗi nơi dạy một lối riêng, không thống nhất. Sách giáo khoa có nơi soạn và in riêng để dạy, hoặc đặt mua ở các trung tâm Việt ngữ. Còn ở đại học, cũng có lớp dạy tiếng Việt cho sinh viên. Sách thường được đặt mua ở Úc. Một giảng sư dạy tiếng Việt tâm sự với tôi. Khi nào gặp những thứ ngữ ở trong nước, thì mình tránh đi, không dùng. Hoặc là dùng những chữ thông dụng của Sài Gòn cũ trước 75. Vì nếu dùng, cha mẹ của sinh viên học sinh biết được, phản đối hoặc kiện cáo, lúc ấy phải đổi sách, thì phiền chết.
Sự dị ứng và khước từ việc sử dụng tiếng Việt trong nước của người Việt hải ngoại có thể đưa tiếng Việt ở hải ngoại đến tình trạng tự cô lập. Thêm nữa, với sự phát triển rầm rộ của kỹ thuật điện toán và thế giới liên mạng, báo chí, truyền thông của chính người Việt hải ngoại đến với mọi người quá dễ dàng và tiện lợi. Độc giả cứ lên mạng là đọc được tiếng Việt Sài Gòn cũ, nên họ dường như không có nhu cầu tìm hiểu tiếng Việt trong nước. Kết quả là tiếng Việt trong và ngoài nước chê nhau. Việc người Việt hải ngoại chống đối và tẩy chay ngôn ngữ Việt Nam đang dùng ở trong nước có vài nguyên do. Thứ nhất là do sự khác biệt của ý thức hệ. Những người Việt Nam lưu vong phần lớn là người tị nạn chính trị. Họ đã từ bỏ tất cả để ra đi chỉ vì không chấp nhận chế độ cộng sản, nên từ chối dùng tiếng Việt trong nước là gián tiếp từ chối chế độ cộng sản. Thứ nhì, sự khác biệt của từ ngữ được dùng trong cả hai lĩnh vực, ngữ nghĩa và ngữ pháp. Đây là một thí dụ điển hình. Trong cùng một bản tin được dịch ra từ một hãng thông tấn ngoại quốc, báo trong nước và báo ngoài nước dịch thành hai văn bản khác nhau. Báo trong nước: tàu ngầm hạt nhân Nga bốc cháy. Interfax dẫn một nguồn tin hải quân Nga cho hay ngọn lửa bắt nguồn từ phòng điện hòa và dụng cụ bảo vệ lò hạt nhân đã được kích hoạt, do đó không có đe dọa về nhiễm phóng xạ. Phát ngôn viên hạm đội này cho hay lửa bốc lên do chập điện ở hệ thống cấp năng lượng phần mũi tàu. Trong khi đó, báo ngoài nước viết: hỏa hoạn trên tàu hầm Nga. Hải quân Nga nói rằng lò phản ứng hạt nhân trên tàu Danil Moskovsky đã tự động đóng lại và không có nguy cơ phóng xạ xảy ra. Chiếc tàu đã được kéo về căn cứ Vyacheslav. Nguyên nhân hỏa hoạn có thể do chạm điện. Một người Việt hải ngoại khi đọc văn bản thứ nhất sẽ gặp những chữ lạ tai, không hiểu rõ về những chữ phòng điện hóa, được kích hoạt, chập điện, hệ thống cấp năng lượng.
Hơn thế nữa, Việt Nam mới bắt đầu mở cửa thông thương giao dịch với quốc tế. Những thứ mới về điện toán, kỹ thuật, y khoa, chính trị, kinh tế, xã hội ồ ạt đổ vào. Có nhiều từ ngữ rất khó dịch sát nghĩa và thích hợp, cho nên mạnh ai nấy dịch. Ngoài nước dịch 2-3 kiểu, trong nước 4-5 kiểu khác nhau. người đọc cứ tha hồ mà đoán nghĩa. Có chữ, thà cứ để nguyên chữ nguyên bản, thì người đọc nhiều khi còn nhận ra và hiểu nghĩa của nó nhanh hơn là phiên dịch. Trong việc phiên dịch, theo tôi, địa danh, đường phố, tên người nên giữ nguyên hơn là phiên dịch hay là phiên âm. Nếu có thể, xin chú thích từ nguyên bản ngay ở bên cạnh hay là đâu đó ở bên dưới bài viết, sẽ giúp người đọc dễ theo dõi hay là nhận biết mặt chữ. Ví dụ như việc phiên âm các địa danh trên bản đồ trong sách giáo khoa của Bộ Giáo dục trong nước là việc đáng khen, nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà cứ đặt cái chữ nguyên thử lên trên chữ phiên âm thì các em học sinh chưa học tiếng Anh hoặc đã học tiếng Anh rồi sẽ dễ nhận ra hơn. Xin lấy một thí dụ, tại những địa điểm được ghi trên một tấm bản đồ mà tôi thấy hai địa danh nghe rất lạ tai ở trong nước ghi là Cuzer Bay và Benzer, mà không biết tiếng Mỹ nó là cái gì. Ngồi ngẫm nghĩ lục loại mãi thì mới tìm ra đó hai địa danh Goose Bay và Bend ở tiểu bang Oregon, Hoa Kỳ.
Ngôn ngữ chuyển động, từ ngữ mới được sinh ra, từ ngữ cũ sẽ mất đi như sự đào thải của định luật cung cầu. Tiếng Việt Sài Gòn cũ ở trong nước sẽ chết dần chết mòn. Ở ngoài nước, nếu không được sử dụng hay chuyển động để phát sinh chữ mới và cập nhật hóa, nó sẽ bị lỗi thời và không còn thích ứng trong hoạt động giao tiếp nữa. Dần ra nó sẽ bị thay thế bằng tiếng Việt trong nước. Nhất là trong những năm gần đây, sự chống đối việc sử dụng tiếng Việt trong nước ngày càng giảm vì sự giao lưu văn hóa đã xảy ra khiến người ta quen dần với những gì người ta đã phản đối ngày xưa. Tạp chí, sách, báo đã đăng tải và phổ biến các bản tin cũng như những văn bản trong nước. Người ta tìm ra được nhiều tài liệu, ấn phẩm, sách nhà quốc nội được bày bán trong các tiệm sách, các đài phát thanh, đài truyền thanh, phỏng vấn, đối thoại với những nhà văn, nhà báo, chính trị gia và thường dân trong nước thường xuyên, đặc biệt giới ca sĩ, nhiều người nổi tiếng ra hải ngoại lưu diễn, đi đi về về như cơm bữa. Giới truyền thông bây giờ sử dụng từ ngữ trong nước rất nhiều, có người mặc cho thiên hạ chỉ trích không còn ngại ngùng khi dùng chữ nữa. Khán thính giả có khó chịu và chê trách, họ chỉ giải thích là thói quen đã ăn sâu vào trong máu rồi. Không chịu thì ráng mà chịu. Sự ra đi của chế độ kéo theo nhiều thứ, con người, tài sản, nhà cửa, vườn tược, lịch sử. Nhưng cũng có cái bị lôi theo mà người ta không ngờ nhất lại là cái chết của một ngôn ngữ. Đau lòng lắm thay.